vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Úc và Singapore nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược quan trọng. Tổng thống Donald Trump điều động hàng trăm vệ binh quốc gia tới Chicago. Và Tổng bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Và sau đây là bản tin chi tiết. Úc và Singapore công bố nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, đánh dấu 10 năm hợp tác bằng việc khởi động phiên bản thứ hai sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Anthony Albanese và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Canberra. Ông Albanese cho biết, thỏa thuận sẽ tập trung vào quốc phòng, ổn định kinh tế, biến đổi khí hậu, ứng phó với đại dịch và nghiên cứu công nghệ mới nổi.
The ambitious next phase of our evolving partnership.
Giai đoạn tiếp theo đầy tham vọng trong mối quan hệ đối tác đang phát triển của chúng tôi sẽ là tăng cường hợp tác quốc phòng, mở rộng quan hệ kinh tế bao gồm hỗ trợ bảo đảm chuỗi cung ứng luôn được vững chắc, thúc đẩy các hành động chung về biến đổi khí hậu, củng cố khả năng ứng phó đại dịch và hợp tác nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi, cũng như tăng cường hợp tác giữa các cơ quan công quyền, trường đại học và các tổ chức nghệ thuật.
Số phận của cuộc biểu tình lớn ủng hộ Palestine dự kiến diễn ra trước nhà hát Opera Sydney được quyết định trong ngày hôm nay khi tòa phúc thẩm xem xét vụ việc. Cảnh sát New South Wales đang tìm kiếm một lệnh cấm cuộc biểu tình tại địa danh nổi tiếng này vào Chủ nhật ngày 12 tháng 10, trong khi các luật sư đại diện cho người biểu tình lập luận rằng việc phản đối này là vi hiến. Tuy nhiên, cảnh sát, thủ hiến Chris Minh và Hội đồng đại biểu Do Thái đều đã vận động yêu cầu thay đổi lộ trình của cuộc tuần hành, cho rằng kế hoạch hiện tại là không an toàn.
There is an attempt to have a rally on Sunday at the Sydney Opera House.
Có một nỗ lực tổ chức một cuộc biểu tình vào Chủ nhật tại nhà hát Opera Sydney, không phải để kêu gọi Hamas chấp nhận kế hoạch hòa bình. Một kế hoạch sẽ chứng kiến sự kết thúc ngay lập tức và vĩnh viễn của chiến tranh, và sẽ cho phép tất cả thường dân được sống tự do khỏi áp bức. Không, họ sẽ tập hợp lại để một lần nữa kêu gọi hủy diệt Israel và kích động thêm lòng thù ghét đối với cộng đồng của chúng ta.
Damien Richwell, một luật sư hình sự tại Sydney và là người phát ngôn của nhóm hành động Palestine, cho biết các cuộc biểu tình hàng tuần luôn diễn ra trong hòa bình.
We have held over 100 demonstrations which have been peaceful and safe and have involved hundreds of thousands of people over the last.
Chúng tôi đã tổ chức hơn 100 cuộc biểu tình ôn hòa và an toàn với sự tham gia của hàng trăm ngàn người trong 2 năm qua. Cuộc biểu tình của chúng tôi sẽ là một cuộc tụ họp đông đảo, ôn hòa của những người phản đối chiến tranh, phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tội ác diệt chủng của nhà nước Israel và bảo vệ quyền lợi của người Palestine.
Trong lĩnh vực giáo dục, Tổng trưởng Giáo dục Jason Clare đang thúc đẩy các biện pháp cắt giảm nợ sinh viên mới vào tháng tới, giúp tiết kiệm tiền cho hàng triệu người Úc. Trong phiên chất vấn vào thứ Ba ngày 7 tháng 10, ông Clare đã công bố lộ trình cắt giảm nợ sinh viên. Đây là đạo luật đầu tiên được thông qua kể từ khi Đảng Lao động bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai nắm quyền.
Và tôi xin thông báo với Quốc hội rằng Sở Thuế vụ cho biết họ sẽ bắt đầu thực hiện việc này từ tháng tới. Sở Thuế vụ sẽ bắt đầu giảm nợ sinh viên từ nửa cuối tháng 11 và sẽ tiếp tục trong tháng 12. Bạn không cần phải làm gì để nhận được khoản giảm này, chỉ cần chờ tin nhắn từ ATO khi quá trình này hoàn tất.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đã kết án chỉ huy lực lượng dân quân Sudan Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người do ông đã lãnh đạo các cuộc tấn công tại Darfur hơn 20 năm trước. Phán quyết này đánh dấu lần kết án đầu tiên của ICC đối với các hành vi tàn bạo trong cuộc xung đột tại Darfur, với ông Abd al-Rahman bị tuyên có tội với 27 cáo buộc, bao gồm giết người, hiếp dâm, tra tấn và cưỡng ép di dời, diễn ra từ tháng 8 2003 đến tháng 4 2004. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 300.000 người đã thiệt mạng và khoảng 2,7 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong các vụ thảm sát tại Darfur. Người phát ngôn về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông Sheikh Magango cho biết, tổ chức này vẫn hoan nghênh phán quyết, nhưng cũng nhắc nhở thế giới rằng những tội ác tương tự hiện vẫn đang được thực hiện bởi các thế lực kế nhiệm của nhóm dân quân này.
The convictions by the International Criminal Court represent an important
phán quyết của Hội đồng xét xử thuộc Tòa án Hình sự Quốc tế là sự thừa nhận quan trọng đối với nỗi đau to lớn mà các nạn nhân của những tội ác tàn bạo đã phải chịu đựng, đồng thời là bước đầu tiên trong việc mang lại sự công bằng vốn đã bị trì hoãn quá lâu cho họ và những người thân yêu. Phán quyết ngày hôm nay là phán quyết đầu tiên trong một vụ việc được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuyển đến tòa án. Thật đáng tiếc lại diễn ra vào thời điểm các tội ác tương tự đang tiếp tục xảy ra ở Darfur và nhiều nơi khác tại Sudan. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk hy vọng rằng phán quyết hôm nay sẽ là lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với những kẻ đang gây ra tội ác rằng họ cũng sẽ bị đưa ra trước công lý một ngày nào đó vì những vi phạm luật nghiêm trọng.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, lực lượng vệ binh quốc gia từ Texas đã đến khu vực Chicago để chuẩn bị tuần tra đường phố. Động thái này đánh dấu sự leo thang trong chiến dịch của Tổng thống Donald Trump nhằm triển khai quân đội đến các thành phố của đảng Dân Chủ. Theo luật liên bang Hoa Kỳ, vệ binh quốc gia và các lực lượng quân sự khác thường bị cấm thực thi pháp luật dân sự. Nhưng ông Trump cho biết ông sẽ cân nhắc sử dụng đạo luật chống nổi loạn, một đạo luật được ban hành hơn hai thế kỷ trước, để tránh bất kỳ phán quyết nào của tòa án, hạn chế lệnh của ông trong việc điều động quân vệ binh vào các thành phố. Elizabeth Goldstein, chuyên gia luật an ninh quốc gia tại Trung tâm Công lý Brennan cho biết, sự hiện diện quân sự này hoàn toàn không phù hợp với truyền thống và nguyên tắc của Hoa Kỳ.
President Trump has now either deployed or authorized.
Tổng thống Trump hiện đã triển khai hoặc cho phép triển khai lực lượng vệ binh quốc gia tại 5 thành phố của Hoa Kỳ. Tất cả đều diễn ra trong 9 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ của ông. Trước đó trong suốt 9 nhiệm kỳ tổng thống trước, không tính nhiệm kỳ của ông Trump, các tổng thống chỉ triển khai vệ binh quốc gia trong nước để đối phó với bất ổn dân sự, tổng cộng là 2 lần.
Tiếp theo là tin thể thao, chính phủ Tasmania cho biết tiểu bang này sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng về uy tín và làm thất vọng các thế hệ tương lai nếu sân vận động AFL dự kiến xây dựng tại khu vực bờ sông Hobart không được triển khai. Báo cáo chính thức gần đây của Ủy ban Quy hoạch bang đã khuyến nghị không nên xây dựng sân vận động này. Trong phản hồi chính thức đối với báo cáo, chính phủ cho rằng sân vận động sẽ tạo ra việc làm, thu hút đầu tư và mang lại những lợi ích lâu dài, chẳng hạn như niềm tự hào cộng đồng. Chính phủ không bị ràng buộc bởi khuyến nghị của Ủy ban, nhưng phải thông qua luật để có thể xây dựng sân vận động, với chi phí dự kiến vượt quá 1 tỷ. Chuyển sang tin Việt Nam, nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ông Kim Jong-un, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10. Chuyến đi diễn ra đúng vào hai dịp nhà nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam. Các lãnh đạo sẽ trao đổi, xác định các phương hướng, biện pháp thúc đẩy phát triển hiệu quả, thực tế, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, phù hợp với các quy định liên quan, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 65 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 8 tháng 10 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 21. Adelaide, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 20. Melbourne, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 21. Hobart, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 9, cao nhất 16. Canberra, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 20. Wollongong và Sydney, trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 21 đến 30. Newcastle có thể có mưa, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 33. Brisbane, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 17, cao nhất 30. Cairns, trời có thể có mưa, nhiệt độ thấp nhất 23, cao nhất 31. Và Darwin, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 35.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.